Phật tử hỏi rằng á, bốc mộ khi bốc mộ làm thế nào cho đúng chính pháp? Chúng ta không mê tín dị đoan, không đồng bóng bói toán, không sát sinh hại vật, thì vân vân. Đó là những cái việc mà không đúng với giáo pháp của Đức Phật đã dạy. Thì chúng ta không làm những điều đó, mà ngược lại, chúng ta làm đúng chính pháp là chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đem tất cả những công đức đó để hồi hướng cho hương linh, cho vong linh của bà nội, của Phật tử này á, thì đó chính là làm đúng chính pháp. Ở đây Phật tử nó hỏi là nên đọc tụng kinh gì, thì trong kinh Đức Phật nói thì đọc tụng kinh gì thì cũng tốt cả. Kinh của Đức Phật thì kinh nào cũng tốt. Nhưng ở đây chúng ta xem là cái Phật tử này hàng ngày hay đọc tụng kinh gì thì chúng ta phát nguyện đọc tụng kinh đó. Ví dụ như hàng ngày Phật tử này chuyên tụng kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng từ giờ cho đến ngày bốc mộ cho cụ và hồi hướng cho cụ là tốt nhất. Đó. Nếu có điều kiện kinh tế một chút thì có thể cộng thêm việc phóng sinh và việc tu phúc. Tu phúc tức là sao? Tu phúc tức là cúng dường chay tăng, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mình gieo duyên một chút xíu vào đó, thì đó là gì? Đó là tu phúc, vân vân. À, còn đọc tụng kinh điển, tức là tu tuệ, tu cả phúc lẫn tuệ để hồi hướng cho vong linh của bà nội, thì thầy tin chắc rằng ở dưới chín suối, cụ sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của mình, giống như trong kinh Địa Tạng nói, vì thương mẹ, con gái Bà La Môn tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, hay là Quang Mục cũng là gì, cũng là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm đỉnh lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của các đức Phật quá khứ, và do cái nhân duyên nhất tâm niệm Phật cung kính cúng dường các đức Phật quá khứ đó mà mẹ của con gái Bà La Môn sớm được sinh thiên, mẹ của Quang Mục cũng sớm được gì, được sinh lại làm người, từ trong địa ngục sinh lại làm người, nhưng mà tuổi thọ thì được có đến 13 tuổi, như trong kinh Địa Tạng nói. Quang Mục vì đó mà phát đại bồ đề tâm, nguyện vì tất cả chúng sinh mà làm việc thiện, mà hành Bồ Tát đạo, mà nguyện độ chúng sinh nhá, độ được hết, tức là chúng sinh thành Phật hết, được giải thoát hết á, thì ngài mới thành Phật sau cùng, phát cái đại nguyện như thế, hành đại hạnh như vậy, cho nên á, đến năm hết 13 tuổi, mẹ của Quang Mục không chỉ có thoát khỏi cái kiếp chết yểu, không chỉ thoát khỏi cái kiếp đọa làm ngã quỷ đói như là dự đoán của đứa trẻ mới 3 ngày tuổi mà biết nói, tức là kiếp trước là mẹ của Quang Mục kia, và đặc biệt lại được sinh vào dòng Phạn Chí, tuổi thọ cả trăm năm. Sau khi hết cái kiếp Phạn Chí đó thì được sinh lên trời và phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát, và ở trong Pháp Hội Địa Tạng Đức Phật nói đó chính là cái vị Bồ Tát đó chính là hậu thân của mẹ Quang Mục. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta nếu mà theo như mà các cụ ngày xưa hay nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nay chúng ta lại vượt qua những cái thờ phụng bình thường của thế gian, chúng ta lại còn phát được cái tâm đại bồ đề, đó là thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho mẹ chồng, thì đó là một cái việc làm là vô cùng ý nghĩa, công đức vô cùng lớn lao, và đó mới chính là làm đúng chính pháp. Đó chính là người Phật tử báo hiếu đúng chính pháp. Đó chính là người Phật tử tu tập đúng chính pháp. Đó mới chính là người Phật tử là học và làm theo chính pháp của Đức Phật. Đó. Còn cái chuyện xem ngày, xem giờ Phật tử này hỏi thì có nên hay không? Thì cái này nếu mà là người Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính, có niềm tin vào Phật không có gì lay động, thì trong kinh Đức Phật nói này, ngày nào làm việc thiện thì ngày đó là ngày tốt, giờ nào làm việc thiện thì giờ đó là giờ tốt, phút giây nào làm việc thiện thì phút giây đó là phút giây tốt, năm tháng nào làm việc thiện thì năm tháng đó là năm tháng tốt. Cho nên á, cái việc xem ngày xem giờ đối với một Phật tử thuần thành có niềm tin bất động vào ngôi Tam Bảo thì ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt và phút giây nào cũng là phút giây tốt. Nhưng ở đây chúng ta cũng đưa ra một giả thiết, nếu mà gia đình chúng ta, đây là gì, việc làm này là việc làm cho cả một gì dòng họ, cả một cái gia đình chúng ta, cả một cái chi họ của chúng ta, ai cũng hiểu Phật hay chưa, ai cũng hoan hỉ với việc là gì, ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt và tháng nào cũng là tháng tốt hay chưa. Nếu cả cái chi họ đó đều hiểu Phật pháp, hoặc là người tuy do có thể là do người hiểu nhiều người hiểu ít, nhưng mà ai cũng hoan hỉ về cái việc là ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, thì chúng ta làm được. Còn trong họ hoặc là ngay trong mái nhà của chúng ta, tức là trong gia đình chúng ta đó, có thể ta thì hiểu nhưng mà chồng thì chưa hiểu, hoặc là gì, hoặc con chúng ta chưa hiểu vân vân chẳng hạn, nếu như các cháu nó lớn rồi, nó vẫn muốn là gì, vẫn muốn đi xem ngày giờ để cho nó yên tâm, thì chúng ta cũng chẳng ngại gì mà đến một ngôi chùa nào gần đó, nhờ các sư thì dở sổ dở sách ra, hoặc các ngài bấm một chút ở trên tay thôi, thế là được cho ngày lành tháng tốt. Tiện đó thì làm cái lễ thanh bông hoa quả, nhờ là ngày đó thì chúng con cũng nhờ thầy là ăn mày, thầy nhà chùa là làm cho lá sớ cầu siêu để hồi hướng cho bà của con. Đấy thì là như thế này là càng tốt, không sao. Đó, thì cái chuyện đi xem thì cái này Phật tử nên cân nhắc. Nếu có đi xem thì đến cái chùa nào gần nhất, hoặc đến một cái thầy nào đó mình có duyên với các thầy ấy, thì đến nhờ các thầy để xem cho một tí cũng được, cũng cái đấy thì gọi là phương tiện thiện xảo ở trong cửa Phật, cũng không có vi phạm vào giới luật, hay là nó cũng không có hại gì đến ai, mà khiến cho cả gia đình đều hoan hỉ, thì chúng ta phương tiện làm thì cũng không có vi phạm vào giới luật của Phật. Đó, cái đấy thì cũng khai cho như vậy. Khi mà cả gia đình chúng ta chưa thực sự là hiểu đạo, cả dòng họ chưa thực sự là hiểu đạo, thì cũng có thể khai cho, đến nhờ một thầy nào đó xem cho, xong rồi lại còn nhờ các thầy ấy làm cho lá sớ hồi hướng và cầu siêu cho cụ, cho hương linh của cụ vào cái ngày đó, hoặc là làm sau cái khi chúng ta đến chùa cũng được, không sao. Đó thì là cái câu trả lời của thầy cho Phật tử này.